Và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Phần 2. Anthony. Mặc sơ mi trần, Henry Bodeman ngồi thả lưng trong chiếc ghế lớn, đưa ngón tay trỏ nhỏ bé mơn trớn bộ ria thưa thớt màu nâu sẫm. Qua làn khói thuốc lá xanh nhạt, y lặng ngắm cô gái ngồi ở bàn, đang cầm chiếc gương trong tay, còn tay kia vuốt nhẹ mái tóc mới sửa. "Anh có thích kiểu tóc này không anh Henry?" cô gái lên tiếng hỏi, chân nọ gác lên chân kia. "Yêu kiều lắm, trông rất cầu kỳ." Cô gái mỉm cười hài lòng. Henry đứng dậy, bước đến cạnh cô gái. Y mỉm cười âu yếm với cô ta. Cô gái tránh ánh mắt hâu hấu của y, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu, những viên kim cương trên chiếc đồng hồ lấp lánh mang lại cho Henry một cảm giác hài lòng. Jean Harley, cô gái y hy vọng lấy làm vợ giàu có mà. 3 giờ rồi, Henry ạ. Em thích ra ngoài đi chơi, bây giờ anh tiếp tục công việc của anh như một chú bé ngoan nhé. Jean giơ ngón tay trỏ lên và cười. Tuy Henry ghét thái độ hạ cố của cô ta, nhưng y vẫn làm ra vẻ tươi cười. "Một điếu thuốc nữa trước khi em đi nhé," y gợi ý, chìa hộp thuốc lá bằng bạc ra. "Không, không là không, em làm mất thì giờ của anh đủ rồi." Jean đứng lên, đôi giày cao gót bó lấy chân. Henry vội đứng dậy, tay giữ quả đấm cửa, đợi Jean đi qua. Jean dường như biết sức quyến rũ của mình, cái mũi hết nhỏ bé vẫn nghiêng thêm khi Jean hỏi. "Tối nay mấy giờ anh sẽ đến?" "Anh muốn em đã sẵn sàng vào lúc 8 giờ kém 15. Cố nhé Jean." Giọng Henry không điềm tĩnh như y muốn. "Nhà hát mở màn vào lúc 8 giờ 50, chúng ta đừng đến muộn." Jean mỉm cười. "Ồ, em sẽ đến đúng hẹn, thử xem anh có đến muộn không." Jean chạm khẽ vào cằm Boyerman, tạm biệt. Còn lại một mình, Henry quay về chiếc ghế của mình, tìm số điện thoại của một cửa hàng bán hoa, đặt mua một cành phong lan gửi tới Jean. Y đặt ống nghe, châm một điếu thuốc lá khác. Y đã gặp Jean ở bãi biển Hermerus trong những ngày nghỉ kéo dài cuối tuần vào tháng 8 năm ngoái. Tuy từ lâu y đã quen thuộc với cái tên Jean, con gái ông Edgar Headley, một luật sư nổi tiếng, song đó là lần đầu tiên y gặp Jean. Và ngay từ lúc ấy, y nhủ thầm là mình đã mê tít cô ta. Trong thâm tâm y biết y chăm sóc Jean nhiều như bất kỳ người đàn ông nào đó có thể chăm sóc một thiếu nữ. Quả thật, từ khi hai người thân mật với nhau, ông Hadley đã giao thêm việc cho y. Nhưng như vậy thì đã sao? Chắc chắn do ngẫu nhiên và do tài năng của y mà thôi. Y biết thiên hạ đôi khi coi y là một kẻ tự tư tự lợi, một gã cơ hội, một tay ham danh vọng, thích địa vị. Họ có thể nghĩ, hoặc thậm chí có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, y tự thuyết phục mình. Khi nhá nhá đầu chiếc bút chì, y cảm thấy mọi thứ đều phù hợp. Tuổi hai người vừa đẹp đôi, Jean sắp xỉ 23, còn y 29. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ là một cặp vợ chồng tuyệt diệu. Y đầy tham vọng và có đầu óc tận dụng nghề nghiệp của mình. Nàng thì có tiền và có ảnh hưởng để giúp y leo lên tới những bậc thang cao nhất. Nhân cách và sự duyên dáng của y, cách khéo cư xử và khả năng giao thiệp của nàng, một điều kiện tất yếu đối với một cô gái phải chia sẻ cuộc sống bận rộn và sự nghiệp của y. Những hiểu biết về các vấn đề thế giới và tình hình chính trị Nam Phi đã khiến y nổi bật như một nhà lãnh đạo có khả năng. Quan hệ của nàng với giới nghệ thuật âm nhạc, văn chương và sân khấu, và cả hai đều thuộc gia đình danh giá. Một cảm giác hài lòng với diễn cảnh dâng lên trong lòng y. Trong 1-2 tháng nữa, y tin chắc rằng họ sẽ đính hôn, và đó sẽ là tin tức xã hội hạng nhất trong bán đảo kép này. Rồi một tháng sau là đám cưới, hẳn là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất trong năm. Đám cưới đó sẽ có mặt các vị chánh án, các ngài bộ trưởng, các vị nghị sĩ. Nếu thời tiết tốt, họ sẽ tổ chức cưới trong những khu vườn mỹ lệ quanh tòa nhà đẹp đẽ của gia đình Hadley, biệt thự Everston. Y nhìn thấy nghề nghiệp của Y tiến triển nhanh, bản thân Y nhảy lên hàng đầu của các luật sư sơ cấp. Rồi, ông Henry Bowerman, luật sư quốc gia và sau đó ngài thẩm phán tòa án tối cao Bowerman. Tuy nhiên, một ý nghĩa cỏn con gợi lên làm xáo động mặt phẳng bình yên của hy vọng chính là Jean. Nàng tiếp nhận mọi sự chăm sóc của Y và không hề phản đối việc hai người thường xuyên ở bên nhau. Nàng cũng không hề phật ý với việc hai người được ghép đôi bừa bãi. Nhưng khi chỉ có họ với nhau, chỉ hai người với nhau, Y thấy nàng hay dằn dỗi cáu kỉnh. Trong khi trò chuyện về những đề tài chung hoặc tán gẫu về nhau, nàng vui vẻ và hoạt bát. Nhưng khi Y lái câu chuyện về hai người và việc xứng đôi dự lứa với nhau và cố gợi đến chuyện cưới xin thì nàng nín thinh. Thỉnh thoảng nàng cho phép Y hôn nàng, nhưng trường hợp đó là rất hòa hoãn mà thường chỉ là một cái chạm môi lãnh đạm. Và mỗi khi ôm hôn, nàng thường vội co người lại. Chiếc áo choàng lông thú nhỏ bé kiểu không tay của nàng cuốn chặt quanh người, tựa như tấm mộc bảo vệ nàng. Tại sao nhỉ? Y không tin là Y không hấp dẫn đối với nàng. Trước đây đã từng có nhiều đàn bà chạy theo Y kia mà. Y đứng dậy, bước đến trước tấm gương trên tường. Y khá cao, gần 1'8", và mặc dù Y phải thừa nhận là Y sẽ non đẹp hơn nếu không có chiều hướng hơi phát phì, nhưng Y vẫn có thân hình chắc nịch, dạm dở, dài vuông vức. Y ấn ngón tay cái vào lớp mỡ mỏng dưới cằm và ngửa mặt lên để che giấu lớp mỡ đó, không ai có thể nhận thấy đâu. Quả thật, đó là cái cằm rộng và làm cho Y mang vẻ một con người quả quyết. Dần trán cao và mái tóc nâu sẫm hất nhanh ra phía sau hai thái dương tạo cho Y cái vẻ dày dạn kinh nghiệm, hiểu biết và đỉnh đạt trước tuổi rất nhiều. Giá như đôi mắt không hùm húp thì Y thích hơn. Song màu xám nhạt của mắt Y mang một vẻ sắc sảo rõ rệt. Không, về bản thân Y chẳng có gì không ổn cả. Đó hẳn chỉ là do tuổi trẻ của nàng, tính trẻ con của nàng, cô nàng bé bỏng tội nghiệp ấy mà. Gái đồng trinh bao giờ chẳng uống quẩy. Qua sự rụt rè tự nhiên của Jean, Bowerman thấy rõ nàng trong trắng biết bao và Y thầm cảm ơn nàng. Người phụ nữ Y lấy làm vợ sẽ phải đúng như thế. Quả thật là khủng khiếp khi nghĩ rằng nàng có thể trao thân cho một người đàn ông khác. Khi Jean và Henry rời hộp đêm lên chiếc ô tô lịch sự của Henry, họ đi theo con đường xuyên qua các rừng cây và đồng cỏ ở trên các sườn núi. Phía dưới họ, ánh đèn của thành phố Cape Town đang lấp lánh nhảy múa. Một dải sáng màu vàng nhấp nháy ở ngoài ô. Song những điểm đốm màu khác nhau hướng về phía trung tâm, nơi những biển quảng cáo bằng đèn neon phô bày trái tim của thành phố. Xa hơn là vịnh Tyburn, với ngọn hải đăng trên đảo Roben, tỏa ra một vạch trắng dài hướng dẫn tàu bè qua lại. Phía trên đỉnh núi đầu sư tử, dần trăng bán nguyệt trải ánh bạc thành một đường dài cắt ngang mặt biển. Khi tới gần chỗ cao nhất của con đường, Harry cho xe chạy chậm lại, quay về phía Jean. Chúng ta dừng lại một chút nhé, chính chỗ này phong cảnh mới thật yêu kiều, giọng Y đầy vẻ tán tỉnh. Không anh Henry ạ. Anh chẳng bảo là phải về nhà sớm vì sáng mai anh có vụ án. Phải, nhưng chúng ta có thể đổ lại chỉ 10 phút thôi. Anh thân mến, em không thấy chúng ta cần phải làm như thế. Sắp 1 giờ đêm rồi, như thế không tốt cho công việc của anh đâu. Chà, đâu sẽ vào đấy mà. Nhưng anh bảo đó là lý do chúng ta nên rời hộp đêm sớm, Henry ạ. À. Henry đạp mạnh chân ga đến nỗi chiếc xe bắn giọt về phía trước, lớp rít trên đường nhựa. Y rút tay trái đang quàng vai Jean lại và ngồi thẳng người sau tay lái. Trong một lúc Y không thốt ra một lời nào. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Jean lướt nhanh tay mình theo cánh tay Henry và nắm lấy bàn tay dịu dàng siết chặt. Nào đừng dỗi nữa, Jean nói. Henry nhìn Jean mỉm cười và dịu lại, tay Y lại lén ôm Jean. Ngốc nghếch thật, đôi mắt Jean liếc Henry, cô ta ép sát vào người Y. Em chỉ nghĩ đến công việc của anh thôi mà. Henry cảm thấy trong lòng ấm áp vì được khích lệ. Nàng là một kho báu quý giá hơn Y tưởng. Với tất cả tình yêu, Y muốn được hôn nàng từ biệt. Nhưng nàng có vẻ thích trò chuyện, dường như muốn Y thôi suy nghĩ. Tại bữa ăn tối nay, bà bảo chúng mình là ba đã nhận một chàng trai vào hãng. Anh trai vừa mới từ một nơi nào đó ở nhà quê tới Cape Town. Tên hắn là gì? có lẽ là Granter. Chẳng bao lâu họ đã về tới biệt thự Evanruston. Henry lái xe theo con đường riêng qua những khu vườn rộng, trong nhà không có ánh đèn, tại chân các bậc thềm, y điều khiển chiếc xe đổ sao cho ngọn đèn nhỏ ở cổng không rọi vào trong xe, rồi y tắt máy và tắt đèn ô tô. Bóng tối đột ngột mang lại cho y sự can đảm, nhưng nàng dùng ra nhẹ nhàng, đặt hai ngón tay lên môi y. Đừng đừng, anh biết em rất ghét bị người ta cấu xé vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này rồi. Anh thật là ngốc nghếch, định chọc tức tất cả. Hãy về nhà như một chú bé ngoan và ngủ đi. Như một đứa trẻ bị đòn, Henry đi với Jean lên bậc đá giữa các chậu cây trồng hoa đĩa. Lần này sự hờn dỗi của y chẳng tác động gì đối với nàng. Ở cửa, Jean lần trong sắt tìm chìa khóa. Rồi dùng cả hai tay kéo đầu Henry xuống, nàng hôn khẽ vào trán y và biến mất. Henry chán nản lái xe ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn tòa nhà của gia đình Hadley có những cây thông Norfolk cao, xòe rộng bao quanh. Dưới ánh trăng, tòa nhà trông thầm lặng kín đáo và diễm lệ biết bao. Tòa nhà đường bệ với các đầu hồi kiểu Hà Lan. Cửa sổ mắc cáo và các cửa chớp nặng bằng gỗ kêu gợi, kích động y. Y tự hỏi không hiểu phải mất bao lâu nữa nàng mới biết xử sự cho phải lẽ. Một buổi chiều, Boyander bước vào phòng khách biệt thự Evanruston. Ông Hadley nói, "Ồ anh Henry, anh vừa cưỡi ngựa đi chơi với Jean à, tôi muốn anh gặp một người mới đến hãng chúng ta, anh Granter. Rất vui mừng nếu anh cũng ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Tôi và anh Granter đang giải quyết một số giấy tờ từ văn phòng đưa tới." Ông Hadley thân mật vỗ vào lưng Granter. Cái dốc người lùn của ông Hadley làm cho ông ta nom còn béo hơn thực tế. Một ông chủ vui vẻ ân cần có bộ mặt hồng hào và cái cằm hai ngấn giống như một chiếc võng treo từ tay này sang tay kia. Ông Hadley làm cho khách cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà mình. Henry chăm chú xem xét con người mới xuất hiện. Anh ta cao, có lẽ khoảng thước 8. Trước chủ nhà anh tỏ ra kính trọng nhưng không khúm núm, đôi mắt xanh sắc sảo, có vẻ quả quyết. Anh có tư thế đỉnh đạt đàng hoàng, tuy không nói nhiều, song làm người ta chú ý. Quả là lý thú nếu biết được anh ta có giàu hay không. Quần áo anh ta cắt rất đẹp. Vì một lý do đặc biệt nào đó, Henry quả quyết là anh ta không đẹp trai. Nhưng càng xem xét các đường nét của con người này, y càng thấy anh ta đẹp trai khác thường. Mái tóc màu nâu sáng, quăng làn sóng, hơi rũ xuống trán, cái mũi thẳng, dáng đẹp, lông mày rậm, sẫm màu. Henry không biết rằng nước da trắng và đôi mắt xanh của người này vốn thừa hưởng của một ông bố người Anh. Còn đường nét thực sự mang lại cho anh ta cái vẻ quý tộc, dáng thanh tú của khuôn mặt đối với đôi má hơi lõm là di sản của một người mẹ da màu. Con chó Nhật Bản bé nhỏ, màu nâu, sủa mấy tiếng ăn ẵng, rồi nhảy vội khỏi chiếc ghế bành quấn quýt đón Jean đang bước vào phòng khách. "Ôi Chinky thân yêu," Jean thốt lên, bế con chó và hôn hít bộ lông dài mượt mà của nó. Và quanh chỗ đôi tay to rủ xuống, sau đó Jean quay sang chào bố. "Jean này," ông Hadley nói, "ba giới thiệu ông Granter với con." "Ôi vâng," Jean nói, "mẹ tôi bảo là ông sẽ đến thăm, ông có khỏe không?" Jean chú ý ánh mắt liếc nhìn của anh ta, tuy thân mật và lịch sự, song có vẻ xa lánh và bướng bỉnh thế nào ấy. Với trực giác nhạy bén của phụ nữ, Jean biết rằng anh ta không dễ gần, cô nhất thời cụp mắt xuống. "Cô có thích cưỡi ngựa lắm không?" anh ta hỏi, hướng về phía Jean và liếc chiếc quần đi ngựa, bóp ống từ đầu gối tới mắt cá chân của Jean. "Ô, thích lắm," Jean tươi tỉnh trả lời. "Ông có cưỡi ngựa không, ông Granter?" "Tôi đã học cưỡi ngựa cách đây nhiều năm ở một trang trại." "Thế ông vẫn tiếp tục chứ?" "Không," giọng nói của anh ta xa vời. "Tiếc quá nhỉ. Thôi được, một hôm nào đó, ông phải đến để đi ngựa với chúng tôi," Henry lên tiếng. Y quay sang nói với Jean. "Sau cuộc đi ngựa như chiều nay, anh thấy chẳng ai có thể lánh xa chiếc yên ngựa được, phải không em?" Jean không trả lời ngay, cô quay lưng lại đứng cạnh chiếc bàn con ở góc phòng, rót rượu vào cốc, cô hơi quay đầu. "Ờ, phải," Jean chỉ nói có thế. Henry đi ngang qua phòng tới chỗ Jean và nhìn xuống vai Jean. "Em đang pha gì thế?" Y đặt một bàn tay lên lưng Jean, tỏ ý chiếm hữu. Mắt y nhìn vào cái tủ lớn, đựng đồ đạc quý và bộ sưu tầm các mẫu vật thu nhỏ, những chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc quý giá hiếm hoi, cùng với đồ sứ Sèvres. Anh sẽ chẳng bao giờ quên buổi hoàng hôn đó, y lẩm bẩm. Bà Hedley vào phòng khách và được giới thiệu với Granter. Bà ta chăm chú nhìn Granter bằng đôi mắt nhỏ màu nâu long lanh dưới hàng lông mày tỉa gọn gàng khéo léo. Sức lực và tiền bạc của bà Hedley đã phung phí vào việc gìn giữ nước da, giờ đây làm cho da nom tái nhợt, khô như xác ướp. Arthur đâu nhỉ? Ông Hedley hỏi khi mọi người vào phòng ăn. Nó đi đến một cuộc họp điên rồ nào đó, bà Hedley trả lời. Phải thật khuya nó mới về. Trong bữa ăn, mọi người hỏi chuyện linh tinh về người này kẻ nọ, về ngựa, về tiền cát ngựa và các gián bài của bà Hedley. Anthony hầu như không tham gia. Ăn xong, ông Hedley và Anthony lui vào phòng làm việc, còn Henry ở lại ngoài phòng khách với Jean. Chúng ta ra biển, trốn cái nóng đi. Henry tán tỉnh. Được rồi, nếu anh thích thế. Jean trả lời, nhún vai thờ ơ và dỗ nhẹ vào miệng để ngăn cái ngáp. 11 giờ, ông Hedley bấm chuông gọi người lái xe và bảo anh ta đưa Granter về nhà ở Seapon. Không có lý do nào. Ông Hedley nói, mỉm cười rộng lượng và bắt tay người trợ thủ mới của mình, mà chúng ta không thực sự ăn ý với nhau, anh Granter ạ. Thưa ông Hedley, tôi cũng mong thế, chào ông và xin cảm ơn ông. Khi chiếc xe quay đi, Anthony dựa vào đệm, dáng người thoải mái, ngoái lại nhìn tòa nhà của gia đình Hedley, trên môi nở một nụ cười khinh miệt. Sau một ngày vất vả, Anthony ra khỏi tòa án, rồi rẽ vào quán giải khát. Anh mua một tờ báo buổi tối, chăm chú xem một cột báo rộng viết về việc tòa tuyên bố trắng án, thành tích mà anh đã đạt được chiều hôm đó, về những lời khen ngợi đầy tình cảm của quan tòa đối với bài bào chữa của anh. Đây là vụ án thứ ba anh đã thắng trong vòng nửa tháng. Anh vào làm cho hãng bào chữa được 2 tháng nay, cho đến bây giờ, anh nghĩ rằng ông Hedley tỏ ra rất hài lòng với công việc của anh. Tuy vậy, công việc tiến triển gay go nên anh rất bận rộn. Nhiều tối anh phải mang hồ sơ về nhà ở Seapon. Trở lại văn phòng hãng bào chữa, anh thấy Jean trong số những người có mặt ở phòng đợi. Cô ta bảo đến gặp bố, nhưng anh ta tự hào thấy cô ân cần niềm đỡ đối với mình. Anh chú ý thấy gần đây cô thường có mặt ở văn phòng hãng bào chữa, mỗi lần hình như lại thân mật với anh hơn. Anh vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Có một chồng thư từ và giấy tờ khác mà anh phải lưu ý tới, nhưng anh không thể gạt bỏ hình ảnh Jean ra khỏi tâm trí. Anh tức khắc tìm cớ để trở lại phòng đợi và thất vọng thấy Jean không còn ở đấy nữa. Làm xong công việc, anh sắp xếp một số giấy má và sách luật vào trong cặp, sang đường để kịp chuyến xe buýt. Anh thấy Jean lái chiếc xe lịch sự của cô lướt qua gần bên. Cô vẫy tay và nở một nụ cười vui vẻ, dễ thương. Trong xe buýt, anh cố đọc báo, nhưng tâm trí không để vào tin tức. Một lát sau, anh gặp báo lại, đưa mắt ra ngoài cửa xe nhìn lơ đãng. Khi về tới nhà, anh vẫn như người mất hồn. Anh mở khóa cửa như một cái máy. Mặc dù quả đấm cửa bao giờ cũng kêu có két, nhưng lần này tiếng động đã làm anh phát cấu. Không khí trong nhà ngột ngạt, anh để hé cửa ra vào và mở các cửa sổ. Đứng bên cửa sổ, anh nhìn ra biển. Các làn sóng nhuốm những sắc màu của bầu trời đang thay đổi từ vàng đến đỏ thắm. Anh đứng ở đó hồi lâu và tự hỏi, không hiểu vì sao tối nay mình lại cảm thấy bồn chồn lạ lùng đến thế, khi anh so sánh cảnh sống thời chiến với những vấn đề phức tạp trước mắt. Rồi đột nhiên anh hiểu lý do. Chính là thiếu nữ đó, nàng Jean Hedley. Tối hôm ấy khi ăn ở nhà hàng, dường như nàng chú ý tới anh hơn Boyerman, nhưng có lẽ với anh là người mới, còn nàng và Boyerman đã quen nhau. Phải, lúc này anh nhớ lại, có ai đó ở văn phòng, hoặc có phải ở tòa án không nhỉ? Đã nói tới cuộc đính hôn sắp tới, nhưng nàng có vẻ rất thân mật với anh có thể để sự việc này tiến triển chăng? Trong chiến tranh, anh ít nghiêm túc hơn đối với những vấn đề như vậy. Anh đã không chế ngự tình cảm của mình. Có cô nàng nhỏ bé Giovanni ở Caro trong thời gian anh theo lớp huấn luyện sĩ quan. Họ đã hưởng những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh học được ở nàng nhiều chuyện, ngoài việc biết lõm bõm ít tiếng Pháp. Không phải vì vấn đề màu da mà anh không lấy nàng. Đối với nàng hoặc là gia đình nàng, một chút ít dòng máu không phải người Âu cũng chẳng có gì quan trọng cả. Không phải, đó là vì họ không hợp nhau ở những mặt khác, tính khí mãnh liệt của nàng. Dù sao giờ đây nàng đã lấy chồng và có vẻ sống hạnh phúc, theo lời trong thư của nàng. Và rồi nàng Rosa ở vùng núi non nước Ý. Suýt nữa anh lấy nàng, nhưng có lẽ là may mắn, trung đoàn đã hành quân. Trời, một cô gái, thậm chí ngay bây giờ hồi tưởng lại anh vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Gia đình nàng đã mất mát mọi thứ trong chiến tranh, chuyện gì có thể xảy ra đối với nàng? Đôi mắt màu da trời dưới cặp lông mày đen và lông mi sẫm màu, làn da mịn màng, bóng như sa tanh của nàng. Anh buông người ngồi xuống, hai bàn tay đang dưới gáy, đăm đăm nhìn trần nhà đang tối dần. Không, anh suy nghĩ, lấy Rosa cũng không ổn, họ cũng không hợp nhau về nhiều mặt. Nàng là một giáo dân La Mã quá cuồng nhiệt. Và... nhưng anh sẽ thực sự hợp với người nào đây? Anh thực sự thuộc về ai? Hiện nay chẳng có ai lại không coi anh là một người Âu và chẳng có gì đáng ngại về điều đó. Nhưng bao giờ cũng lo sợ về con cái sau này, về một Steve nữa. Những ngày này, Steve đang làm gì nhỉ? Hai anh em đã không gặp nhau kể từ khi họ còn là những đứa trẻ ở Stormhawk. Và bây giờ họ rất ít khi viết thư cho nhau. Theo bức thư mới nào đó, anh được biết Steve đang điều khiển một tờ báo nhỏ bé nào đó, không phải của người Âu ở cảng Elizabeth, đang đấu tranh đòi những điều kiện tốt đẹp hơn cho người da màu và thổ dân. Có ích gì nhỉ? Chỉ những kẻ đã thay đổi chính kiến mới đọc loại báo đó. Thế giới chống đối họ quá đáng. Phải, về nhiều mặt, tham gia chiến đấu trong chiến tranh quả là vô ích. Còn đối với bản thân anh thì chỉ toàn công việc và công việc. Đó là toàn bộ cuộc đời anh từ ngày giải ngũ, cách đây 4 năm. Trong đời anh không có sự ưu ái lâu bền, chân thực và thường xuyên. Đúng, chỉ có một tình cảm vững bền cho đến giờ. Vì hồi đó tuy họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng ấn tượng về Ren vẫn còn in lại trong tâm trí anh. Đấy là lý do mà chuyện đó không đưa lại kết quả nào cả. Đối với nàng, anh không thể nào bắt nàng phải chịu đựng tấn bi kịch về dòng máu của anh. Anh cảm thấy như thế vào lúc mẹ anh qua đời. Đó chỉ là tuổi trẻ vô nghĩa chăng? Nếu giờ đây anh gặp lại nàng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện nay anh tự tin ở bản thân mình hơn. Trời đã tối hẳn lúc anh ra khỏi nhà và tới khách sạn ngồi một mình ăn bữa tối. Tối hôm đó, Jean Hadley cảm thấy trong lòng ấm áp, lái xe phóng nhanh về nhà. Khi vào phòng khách thì có điện thoại, Jean bước vội lại cầm ống nghe lên. Alo, Jean hăm hở thốt lên. Em đấy à, Jean? Mặt Jean xịu xuống. Không biết em có thiết đi ô tô xuống chơi vịnh Hauter tối nay không? Ở trong thành phố này trời nóng khủng khiếp, anh cho rằng chỗ em cũng vậy. Dân Henry, ở đây cũng nóng, nhưng... Giọng Jean kéo dài ngập ngừng. Đi nhé, ở biển sẽ mát đấy, và lái xe ở phía trên Constantinet sẽ thú vị lắm lắm. Trong một lúc, Jean không trả lời, sau đó mới lên tiếng. Anh Henry này, em rất lấy làm tiếc, em không muốn đi cùng anh, tối nay em thấy người hơi khó chịu. Trời ơi, anh rất buồn biết tin đó. Mong em không ốm nặng. Mối quan tâm của anh ta dường như ngu ngốc làm Jean thêm tức giận. Đừng có ngốc nghếch thế, không ốm nặng đâu, chỉ nhức đầu thôi, nhưng em hoàn toàn bị gục đấy. Thế thì lại càng nên đi ra ngoài để thay đổi không khí. Không Henry, tối nay không được đâu. Giọng Jean lúc này lạnh lùng và quả quyết. Còn anh thì nên đi. Thế nào, một mình ư? Sao lại không? Anh có thể suy nghĩ một mình đôi chút, vạch kế hoạch về vụ án nào đó của anh bên đỉnh các ngọn núi. Trình cười khẽ một mình. Cảm ơn. Hoặc nếu anh không muốn cô đơn thì hãy đưa một người nào đó đi cùng, một người đàn ông như anh, một trong những thanh niên trẻ trung của thành phố. Phải có khối bạn gái có thể gọi dây nói hẹn vào phút chót chứ. Em rất tiếc Henry ạ, để tối khác nhé. Dù sao cũng cảm ơn. Tạm biệt. Jean để ống nghe xuống, trở vào phòng khách. Trong bữa ăn, ông Hadley kể về thành công của Anthony ở tòa án. Jean tỏ vẻ chú ý hơn thường lệ. Một lát sau, bà Hadley hỏi. Con có đi chơi không Jean? Không, cảm ơn mẹ, con không được khỏe. Con vừa mới từ chối lời mời của Henry. Trông cô không có vẻ ốm đâu. Arthur, anh trai của Jean, chăm chọc tài quái. Nhưng tôi không trách cô bởi lẽ không muốn đi chơi với cái vật kỳ quái đó. Tôi sẽ đi chơi với bất kỳ ai tôi thích, anh đừng xen vào chuyện người khác. Trẻ con, đồ trẻ con, bà Hadley thốt lên. Bà nhìn đứa con trai độc nhất của mình giả không bằng lòng. Thân hình gầy, hơi gù và cái cằm nổi đầy mụn nhọt. Nó không phải là một thanh niên khỏe mạnh. Bà muốn con trai mình chú ý đến thể thao và các hoạt động ngoài trời hơn tất cả những cuốn sách chính trị và những thứ nặng nề như vậy mà nó mua bằng tiền tiêu vặt. Hơn nữa, các quan điểm của nó quả là khủng khiếp. Nó dính dáng với một đám kỳ dị như vậy ở trường đại học. Bạn bè nó đã gọi nó là một tên cộng sản. Có cái gì không ổn với Henry đấy? Bà Hedley tiếp tục. Tôi nghĩ anh ta xuất sắc lắm, có phải không ông Edgar? Ông Hedley gật đầu. À, hắn ta không kém cỏi lắm đâu, Arthur thừa nhận với vẻ kẻ cả. Chỉ trừ cái tính tự cao tự đại khốn kiếp quá đáng và cũng hoàn toàn không có khả năng kết hợp logic với chính trị. Anh định nói gì? Trinh hỏi. Thế này này, hôm nọ anh yêu cầu hắn nói cho anh biết chính xác tất cả cái trò apartheid. Nó thực sự có nghĩa gì? Hắn bảo nó nghĩa là tách biệt các chủng tộc, tách người Âu với người không phải Âu. Thế là anh bảo rằng anh biết đó là lý thuyết, nhưng tiến hành một cách chính xác như vậy, tất dẫn tới cái kết luận hợp logic là ta không nên có những người da đen làm đầy tớ trong nhà, trông nom con cái, nấu nướng và hầu hạ ta, hoặc làm lụng ở các xưởng máy và cửa hiệu. Với lý lẽ như vậy, hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn, mà chỉ nói apartheid là điều có lợi cho đất nước. Thế nào? Jean nói cuồng nhiệt. Anh ấy không đúng ư? Chỉ biết rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy một người mang một tí ti máu da đen trong mình. Có ai đời nào nói rằng một người mang dòng máu da đen sẽ thèm lấy cô đâu? Im đi, nếu không tôi sẽ rời khỏi bàn ăn ngay. Cô em gái Arthur đập lại cấu kỉnh. Chúng ta thay đổi đề tài nói chuyện đi, bà Hedley lên tiếng đoạn lao vào cuộc thảo luận về trận đấu bóng bầu dục tổ chức vào thứ bảy tới. Đang ngồi ở ghế bành đọc sách, Anthony đặt sách xuống đứng dậy, màn mưa màu xám đen đã buông xuống suốt ngày, và lúc này anh đứng xem mưa đập lộp bộp vào cửa sổ, và những dòng nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống cửa kính bị mờ, rồi run rẩy, anh kéo màn che cửa lại, đi ngang qua phòng và bật lò sưởi điện. Khi dây mê xô của lò sưởi đỏ lên, anh bật radio và đổ đầy siêu nước. Ngay sau đó, căn phòng rộn ràng điệu nhạc ra êm dịu và Anthony cảm thấy bớt cô đơn. Anh lại ngồi xuống ghế bành, sưởi tay bên lò sưởi, nhìn trân trân ánh sáng rực màu đồng của lò sưởi điện, nghĩ tới chuyện riêng tư. Tối nay, anh phải đưa Jean đi xem cine. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thích Jean chăng? Nàng mong đợi anh đối xử với nàng như thế nào? Anh bật đèn, lại cầm sách lên. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tony. Jean đang nói. Em gọi điện chỉ để nói là anh đừng đi xe buýt hoặc tàu hỏa tới Caninoat để đón em. Thế thì đi cách nào, Jean? Anthony cố che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Anh đừng đến đó nữa, nếu anh có ô tô riêng thì đó là chuyện khác, nhưng vì anh không có xe nên em sẽ đến rạp vào lúc 9 giờ. Anh có thể gặp em ở thành phố phía ngoài cửa rạp.